Mình thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 5, tức là mới ngày hôm qua, vừa loan báo là sẽ điều động 1.500 binh lính hiện dịch, tức là binh lính tại ngũ, tới biên giới phía Nam, tức là biên giới giữa Mỹ với Mexico, trong lúc mà cái điều khoản luật 42 của Mỹ để phòng chống dịch COVID sắp sửa hết hạn vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Điều khoản 42 là cho phép nước Mỹ có thể không nhận từ chối người tị nạn ngay lập tức tại biên giới vì lý do là an ninh, sức khỏe cộng đồng, an toàn của đất nước Mỹ. Và bây giờ khi mà cái điều khoản 42 này sắp kết thúc thì chắc chắn là sẽ có những cái làn sóng di dân ồ ạt, dồn dập kéo tới Mỹ. Và giữa lúc những cái tình hình sôi động như vậy thì Bộ Quốc phòng đã đồng ý triển khai 1.500 quân tới ngay biên giới. Thì như vậy kịch bản nào sắp sửa xảy ra, mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh, trở lại với chương trình.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Trước khi mình nói về cái tình hình hiện nay, một cái thực trạng đang diễn ra là cái biên giới ở phía Nam của Mỹ đang rất là căng thẳng, thì xin được hỏi về cái điều khoản 42 mà Trà My có nhắc tới, trước khi nó hết hạn thì phải nhanh chóng đưa quân 1.500 lính tới ngay biên giới đó. Thì cái điều khoản 42 đó nó xuất phát từ khi nào và trong thời gian mà nó được có hiệu lực đó thì nó đã có những cái tác dụng như thế nào và vì sao bây giờ được rút lại, thưa luật sư Khanh?
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái Title 42 á, là một cái luật đã được mà bên Mỹ đưa ra từ hồi năm 1944, cái ngày mà nó có tác dụng là ngày 1 tháng 7 năm 1944, và cái Title 42 cho phép người bác sĩ chính, có nghĩa là cái người US Surgeon General của nước
Tổng
Mỹ,
tổng y sĩ hả?
tổng tổng đúng không ạ, thì cái người đó có quyền cấm vận bất kỳ những người từ nước ngoài vào Mỹ trong cái thời gian dịch bệnh. Thì cái luật này đã có từ những năm 1944, và có nghĩa là họ chưa có xài, nhưng mà nó nằm đó, nó cho phép cái người tổng bia cái US Surgeon, Civil Surgeon đó độc quyền để mà đưa ra một cái thời gian, nói là ngay cái thời điểm này đang có một cái dịch bệnh hoặc là cái pandemic, global pandemic, và nên vì vậy bên Mỹ có thể có quyền là cắt đứt hết những cái người từ nước ngoài đang vào Mỹ. Có nghĩa là sẽ không có cho bất kỳ ai, đóng cửa biên giới, không cho ai vào Mỹ nữa. Thì cái Title 42 này là được bên ngài Trump đưa ra từ hồi tháng 3 năm 2020, giống như quý vị biết là tới ngay lúc đó là COVID nó đang bùng nổ bất kỳ ở đâu trên thế giới. Thì và tháng 2 năm 2023 này thì Hạ nghị viện Mỹ đã đồng ý và bỏ phiếu và coi như cắt đứt cái Title 42 này, và cái từ cắt đứt đây á, có nghĩa rằng là sẽ không áp dụng nó nữa và quay về ngược lại với cái chính sách trước đây cho đối với những người vào nước Mỹ bất hợp pháp, có nghĩa rằng là sẽ bắt họ bỏ vào tù di trú và cho họ cơ hội xin tị nạn, thay vì hiện tại á, là một khi bắt ở biên giới bắt họ quay ngược lại liền, không có cho họ đụng tới di trú luôn. Nói rằng là bây giờ tại vì cái Title 42 vẫn còn có hiệu quả tới ngày 11 tháng 5 này, có nghĩa là từ đây tới đó là những hải quân, người hải quan họ mà bắt được, họ quay ngược những cái người bất hợp pháp về lại liền, họ không có cho vào biên giới nữa. Thì đó là cái tiến triển mới nhất. Và bởi vì cách đây 3 ngày thì cái thành phố El Paso ở Texas á, có nghĩa là ngay cái điểm mà coi như nóng nhất giữa biên giới Mỹ và Mỹ á, có declare, gọi là cái state of emergency, có nghĩa là cái tình trạng khẩn cấp cho thành phố, bởi vì ngay lúc này bên El Paso có quá nhiều người bất hợp pháp, họ đã vượt biên giới họ vào, coi như vượt biên giới bất hợp pháp để họ vào, và coi như họ đang nằm la liệt ngoài đường, họ đang đi lại những cái nhà thờ để mà họ tìm cái nơi để cư trú và cái nguồn thức ăn trong cái thời gian kế tiếp, bởi vì trừ khi họ bị sở di trú bắt thì tới lúc đó sở di trú mới bắt đầu đẩy họ đi về những cái thành phố khác, giống như New York hoặc là về Texas, về những cái thành phố khác ở Texas hoặc bên Chicago hay đâu đó để mà phân chia những người này đi. Nhưng mà ngay lúc này bên di trú họ không bắt, và bên tiểu bang Texas cũng không có đủ nhân lực để mà đi bắt hết tất cả những người bất hợp pháp này, nên vì vậy họ đang giống như Khanh nói, nằm la liệt ở thành phố El Paso. Nên vì vậy El Paso họ nói là bây giờ cái tình trạng của thành phố này rất là khẩn cấp, chúng tôi cần giúp. Và bởi vì vậy nên đầu tuần này thì chính phủ Mỹ họ sẽ đưa ra 1.500 binh lính đi xuống biên giới để mà coi như cái vai trò của họ là coi như giúp đỡ thôi, chứ không phải là bắt người. Cái vai trò của họ là đi xuống biên giới để giúp đỡ những cái thành phố này trong cái thời kỳ khó khăn. Và cái đó là ngoài, cái đó là mình chưa tính 2.500 người National Guard đã được đề cử đi tới biên giới trong thời gian này nữa. National Guard tiếng Việt dịch, mình dịch ra là gì chị? Không, không biết nè.
Là cái lực lượng biên phòng đó, ta gọi là biên phòng, tức là
Biên phòng quốc
như
gia
như
đúng
anh
không?
nói, như anh nói rằng là cái điều khoản luật 42 đó là nó có từ xa xưa, nhưng mà giữa đại dịch Covid vừa rồi đó thì ông Trump có áp dụng nó vào thực tế, là vì tình hình an ninh cộng đồng, sức khỏe y tế cộng đồng, cho nên là dùng cái luật đó để ngăn chặn ngay tại chỗ, không xét duyệt gọi là nhân đạo hay là tị nạn gì cả, để cho bảo vệ cái biên giới được an toàn sức khỏe trước cái đã. Và bây giờ thì đại dịch đó đang được đẩy lui, thì bây giờ hiện chính phủ Mỹ sẽ cho dẹp bỏ cái sự áp dụng cái điều khoản luật 42 đó để trở về như trước. Đó là vì cái tình thế nó đã thay đổi, cho nên không có áp dụng được cái điều khoản 42 nữa. Và khi không áp dụng được cái điều khoản 42 nữa thì tại sao phải điều thêm binh lính tới đó, vốn đã có 2.500 rồi, bây giờ thêm 1.500 nữa, là vì như anh nói là cái tình trạng bây giờ nó quá nhiều di dân, nó quá là nóng bỏng, quá là căng thẳng, phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị. Tại vấn đề là bây giờ là bên biên canh có một cái chút thông tin giống như là trong thời gian từ lúc mà thay đổi 42 được áp dụng từ tháng 3 năm 2020 tới bây giờ là tháng 5 2023, thì có một cái thống kê cho biết là từ tháng 3 2020 tới tháng 9 2022 thôi nhé, thì bên những người hải quan bên biên giới đã quay ngược lại hơn 2 triệu 2 người dân vào Mỹ mà muốn vào Mỹ bất hợp pháp đó. Có nghĩa là trong vòng coi như là
Rưỡi.
2 năm rưỡi đã có hơn 2 triệu 3 người dân đang muốn vượt biên giới qua Mỹ để mà xin tị nạn hay bất kỳ và hay là bất kỳ lý do nào đó. Và bởi vì có cái thay đổi 42 này thì lúc đó là những người hải quan, những người nhân viên hải quan và những cái người mà coi biên giới đã quay ngược 2 triệu 3 người dân này quay trở lại. Thì
Nhưng mà
cái con số
ngoài cái con số 2 triệu 3 bị đẩy ngược đi ra khỏi biên giới ngay lập tức, không cần lý do, không cần giải thích gì cả, và cũng không cho cái cơ hội để xin tị nạn đó, thì cũng có một số không nhỏ những người cũng lọt vào, cũng được vào một cách là hợp pháp bất hợp pháp gì đó, mà nó quá đông quá tải cho đến nỗi là
đúng
vừa
rồi.
rồi cũng cũng có cái sự căng
Cái
thẳng.
con số 2 triệu 3 này mình chỉ nói rằng là cái con số được thống kê là bên hải quan họ nói họ đã đẩy đi rồi mà không có nói con số nó bị lọt. Ví dụ mình nói 2 triệu 3 đã bị đẩy đi và ví dụ mình cho đâu cỡ 10% hay 20% bị lọt, ít nhất cũng cỡ gần là đâu như là bốn, nếu mà 20% là cỡ gần 400-500 ngàn người rồi thì cứ tính như vậy đi thì 400 mấy ngàn, 406 ngàn người lọt. Còn nếu mình tính 10% là 230 ngàn người lọt so với 2 triệu 3 người bị trục xuất, không phải bị trục
Là
xuất mà
có
bị
một cái xác suất lọt sổ nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà vì sao nó có cái điều khoản 42 mà vẫn lọt sổ thưa anh?
Tại vấn đề nếu có cái điều khoản 42 vẫn lọt sổ là bởi vì cái nhân lực không đủ, để mà ranh để mà chia che hết cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Và bây giờ thì giống như quý vị biết với Khanh Việt chị Trâm Lý cái vài chương trình vừa qua thì nói bây giờ cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ là một vấn đề, nhưng bây giờ biên giới Canada và Mỹ nữa là một nơi những người này họ sẽ đi qua nữa. Thay họ biết ở biên giới Mỹ và Mỹ đang bị ùn
Khó
tắc
khăn.
và đang bị kẹt ở đó, đang khó khăn, nên vì vậy họ sẽ quay qua con đường đi Canada, từ Canada qua Mỹ.
Thưa anh, cái sự lọt sổ này là cũng do là cái sự quá tải, rồi là chống chọi không xuể với cái lực lượng bảo vệ so với lại cái lực lượng mà di dân muốn tràn vào nước Mỹ. Thành ra ngoài cái việc là đẩy lùi được 2 triệu mấy người trong thời gian đại dịch Covid, cũng có một số rất lớn lọt vào, và hiện bây giờ cái số lớn mà lọt vào đó đó, hiện bây giờ họ đi đâu, họ làm gì, tình trạng của họ ra sao thưa anh?
Phần lớn là trong thời gian vừa qua những người mà lọt vào, nếu mà họ có mà tội hình sự mà tiền án hình sự thì họ đã bị bên tù di trú giải bắt họ. Còn nếu mà họ lọt vào rồi mà họ chưa bị bắt á, thì thực tế họ đang ở bên cái biên giới và không ai biết được, họ không ai thống kê được. Còn những người nào mà lọt qua biên giới rồi mà bị bắt thì có một trong hai tình trạng thôi. Một là những người có hình sự thì ngay lúc đó những người có tiền án hình sự thì sở di trú họ sẽ đẩy vào tù di trú để họ cho ngồi trong đó để mà thụ án, rồi xong nếu họ bắt trục xuất họ sẽ đẩy ngược về biên giới. Còn nếu mà những người nào mà không có tiền án hình sự thì tòa di trú họ sẽ nói ok, quý vị có thể tại ngoại, chúng tôi sẽ cho quý vị cái ngày để mà quý vị đi hầu tòa. Thì cái đó là cái chính sách đang áp dụng ngay lúc này bên Mỹ cho những người đã bị lọt, đã lọt vào biên giới rồi, và thay vì giống như đang ở ngoài biên giới mà coi như mà bị quay ngược trở lại.
Trước khi tiếp lời thì hiện bây giờ bên kỹ thuật báo là phía luật sư Khanh không có hình ảnh nữa. Xin luật sư Khanh vui lòng giúp Trà My xem lại xem cái đường truyền như thế nào nha. Hiện bây giờ không thấy cái hình ảnh của anh, chỉ nghe được cái tiếng nói thôi. Thưa luật sư Khanh vừa cho biết tình hình một cách tổng quát nhất là trước trong lúc dịch Covid như thế nào và hiện bây giờ ra sao. Thì bây giờ khi mà điều khoản luật 42 sắp sửa được bãi bỏ, tức là không áp dụng nữa vào ngày 11 tháng 5 tới đây, thì như vậy thì cái tình trạng trong lúc mà không dùng cái điều khoản luật 42 đó thì sẽ như thế nào thưa anh? Tức là trở về tình trạng như cũ, tức là tình trạng như thế nào? Và mình có thể dự kiến chuyện gì xảy ra?
Thì trước đây á, là trước khi bên Mỹ bắt đầu áp dụng cái thay đổi 42 thì bên Mỹ đang áp dụng cái thay đổi 8. Thay đổi 8 có nghĩa là cái luật nói cho rằng những người nào vào Mỹ bất hợp pháp sẽ bị bắt ở biên giới và đẩy về vấn đề tòa di trú để mà coi như là, một là coi như người ta có đủ khả năng để họ đóng tiền thế chân đó, họ để họ được tại ngoại ở bên Mỹ và xin cái hồ sơ của họ với quan tòa di trú mà không bị bắt hay không. Còn nếu mà họ không đóng tiền được tại ngoại thì họ sẽ được tòa di trú mà coi như ở tù di trú xử lý hồ sơ họ luôn. Thì nếu mà sau ngày 11 tháng 5 á, thì bên Mỹ sẽ quay về trở lại với những gì họ đã làm từ trước tới giờ. Có nghĩa rằng là ai mà vào Mỹ bị bắt thì sẽ để được đẩy vào bên tù di trú trước đã, để mà coi như cái người đó họ có đóng tiền thế chân để mà họ tại ngoại được hay không. Và coi cái vấn đề cái tiền sử hình sự của họ như thế nào. Nếu mà họ có tiền sử hình sự hoặc họ đã có tiền sử họ bị trục xuất rồi thì ngay biên giới Mỹ họ sẽ quay ngược những người đó lại luôn, và hoặc là họ sẽ giữ những người đó ở trong tù di trú để mà xử lý những hồ sơ của họ và không cho tại ngoại. Còn những người nào mà không có tiền án hình sự hoặc là những không có tiền án đã bị Mỹ trục xuất rồi thì, và họ có thân nhân hay họ có như thế nào đó, thì họ có thể xin bên tù di trú và coi như cho họ đóng tiền thế chân cho họ tại ngoại ở bên Mỹ để mà họ cải hồ sơ của họ khi họ tại ngoại. Thì cái đó là cái phổ biến trước giờ, là coi như là từ lâu lắm rồi, tới đầu năm 2020 khi chính phủ Mỹ bắt đầu áp dụng cái thay đổi 42, thì cái quá trình nó như vậy và bây giờ nó đang quay ngược về cái quá trình vốn có của nó, giống như cái anh mới giải thích cho quý vị.
Tức là trở lại như cái tình trạng trước đây, có nghĩa rằng là di dân bất hợp pháp tới Mỹ được có cơ hội để ra tòa xin kêu cứu là tôi muốn tị nạn vì lý do có hợp pháp hay không, hợp lý hay
Và
không.
sẽ không được và sẽ không bị quay đầu trở lại và nói là không cho vào bởi vì COVID. Thì bây giờ tại vì khi tháng 2 năm 2023 này, khi Hạ nghị viện họ đưa ra quyết định nếu mà coi như tuyên bố rằng là cái COVID này hết hết rồi đó, thì với cái sự tuyên bố đó là coi như là cái thay đổi 42 này sẽ bị cắt đứt trong cái thời gian này, và coi như họ không có thể lấy cái lý do rằng là bởi vì đại dịch COVID đang xảy ra nên bên Mỹ và hải quan Mỹ có quyền để đẩy những người đang vào Mỹ mà quay ngược họ trở lại mà không cần phải bắt họ. Và bây giờ họ có nghĩa là những người nào mà sau ngày 11 tháng 5 mà qua Mỹ lại thì sẽ phải bị bắt và đưa ra tù di trú giống như trước đây.
Thưa luật sư Khanh, nếu mà anh nói rằng sau ngày 11 tháng 5 trở lại như cũ, tức là vào Mỹ bất hợp pháp là bị bắt chờ ra xét xử, thì cũng sẽ có người thắc mắc là như vậy thì có cái chính sách, cái quy định là vào Mỹ bất hợp pháp tôi đẩy ngược qua biên giới Mexico ngồi ngoài đó chờ đi, khi nào hồ sơ tới lượt thì tôi mới kêu vào xét xử. Thì cái chính sách đó, cái quy luật đó với cái điều mà anh đang nói đó, nó có cái sự tương đồng hay là nó có cái sự thay đổi gì không? Tức là hiện bây giờ bắt vào nước
Cái
Mỹ chờ hay là bắt đi qua đi ra ngoài chờ?
chính sách này á, là bên ngài Biden mới đưa ra để mà nói rằng là bây giờ ông mới đưa cái chính sách này ra hồi tháng Giêng năm 2023, bởi vì ông cũng định nghĩ, ông cũng biết rằng là bên Hạ nghị viện muốn cắt đi cái thay đổi 42 này. Thì ngài Biden có đưa ra chính sách này và trong thời gian từ hồi tháng Giêng tới giờ thì ông có bắt tay với bên nước Mỹ để mà coi như là nói Mỹ rằng là họ phải bắt đầu nhận những cái hồ, trước hết là bên Mỹ phải nhận những cái hồ sơ nào mà họ muốn xin tị nạn bên Mỹ trước đã, hoặc là một bên nước thứ ba nào đó sẽ nhận những cái hồ sơ xin tị nạn của những cái người mà di dân này, và sau đó họ đã xin với bên nước thứ ba hoặc bên Mỹ rồi và họ bị từ chối rồi, thì tới lúc đó họ mới có thể xin tị nạn ngoại bên Mỹ khi họ vào, trước khi họ vào Mỹ. Còn nếu không á, là bên những cái người di dân này họ phải điền thông tin vào cái app của bên sở di trú Mỹ đưa ra. Cái app này sẽ lấy thông tin của những người di dân này, giống như tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, họ có vợ chồng con cái hay như thế nào không, và cái tiền án hình sự của họ như thế nào, và lý do tại sao họ muốn xin tị nạn. Thì những người này họ sẽ điền những thông tin trên cái app này và họ sẽ gửi vào trong cái database của sở di trú, và sở di trú sẽ duyệt coi rằng là những người này có khả thi để mà xin tị nạn hay không. Nếu mà có khả thi xin tị nạn thì họ sẽ lên lịch trình cho những người này xin tị nạn. Nhưng mà trong cái thời gian mà bên sở di trú họ duyệt đó, thì những cái người này họ phải đợi ở bên biên giới, họ không vào biên giới Mỹ được. Và cái hơn nữa là ví dụ sau khi duyệt những cái thông tin trên cái app này rồi và bên sở di trú nói là tôi không tin, thì tới lúc đó họ sẽ nói là những người này không có được vào Mỹ để hầu tòa về di trú. Thì và ngoài cái app đó ra, ngài Biden cũng đang muốn mở những cái văn phòng coi như là thiện nguyện hay như thế nào đó ở bên Mỹ, hoặc là ở những gần cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, mà ở bên nước Mỹ, để cho những cái người muốn xin tị nạn này họ có thể lại những cái văn phòng đó, họ điền thông tin, họ làm việc với nhân viên của bên Mỹ hoặc là những người thiện nguyện họ làm ở đó, trước khi đẩy hồ sơ qua bên Mỹ để xin tị nạn, thay vì cứ ồ ạt vào biên giới Mỹ và Mỹ và xin tị nạn ngay lúc đó. Thì có nghĩa rằng là ông đang đưa ra thêm hai ba cái lá chặn trước khi những người này có thể qua bên Mỹ. Nhưng vấn đề rằng là ông đưa ra những cái lá chặn như vậy, nhưng vấn đề là trong cái vấn đề thực hành á, mình không biết là những cái lá chặn này nó có hiệu quả hay không thôi.
Cái lá chắn mà mình đang nói tới đây, tức là cái chính sách đứng ngoài biên giới nước Mỹ chờ, trong lúc chờ xét duyệt đó, thì mình cũng đã từng nghe nó đã xuất hiện và được áp dụng từ thời của cựu tổng thống Donald Trump. Như vậy thì lần này coi như là ông Biden một lần nữa là áp dụng lại những gì mà đã từng được áp dụng dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, phải không anh?
Dạ đúng chị. Và ông đưa ra một cái cụ thể hơn rằng là ông nói là một trong ba cái con đường này. Một là bắt buộc là phải xin với bên nước thứ ba đã. Xin bên nước thứ ba, và nước thứ ba từ chối thì như thế nào thì tới lúc đó mới xin bên Mỹ. Cái thứ hai, nếu muốn xin bên Mỹ thì qua dùng cái chương trình app này này. Để hết thông tin quý vị vào đây đã. Chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ duyệt. Nếu mà chúng tôi đồng ý thì chúng tôi sẽ cho quý vị ngày đi hầu tòa, thì tới ngày đó quý vị bước qua biên giới để đi hầu tòa. Hầu tòa xong hả? Quay ngược về lại biên giới và đợi chúng tôi có cái kết quả rồi xong, nếu mà chúng tôi đồng ý thì chúng tôi sẽ cho quý vị vào Mỹ luôn. Hoặc các con đường thứ ba giống như nãy Khanh nói, qua bên chính phủ Mỹ sẽ mở ra những cái văn phòng cho những cái người di dân này, họ vào những cái văn phòng đó, họ điền thông tin, họ nói với những người làm việc ở đó để mà coi như tạo cái hồ sơ và gom đầy đủ bằng chứng trước khi họ đẩy những hồ sơ đó cho quan tòa di trú hoặc là bên hải quan Mỹ để mà họ duyệt trước khi họ đồng ý cho vào hay không.
Và mục đích là để tiếp nhận hồ sơ từ bên ngoài biên giới nước Mỹ để tránh tình trạng quá tải. Hiện bây giờ bên trong nước Mỹ đã quá tải rất nhiều, các cái trung tâm mà gọi là giam giữ người di dân bất hợp pháp hiện bây giờ không còn chỗ nữa, và thậm chí là rất là nhiều những cái tiểu bang, rất là nhiều những tiểu
Không
bang mà
còn chỗ, giống như quý vị mà đọc tin đó thì quý vị biết là bên New York là bị chơi xấu, bên Texas là đẩy hết hết mấy chục ngàn người qua bên tiểu bang New York. Có những người mà bị đã vào nước Mỹ, trót lọt vào Mỹ rồi đó, mà coi như đang đợi cái hồ sơ của họ được duyệt đó, thì bên Texas cho bay máy bay, hoặc là bên Florida cũng vậy, cho bay máy bay thẳng lên cho New York để mà cho New York họ tự họ xử lý. Thì quý vị đọc báo thì quý vị sẽ thấy rằng là New York phải bỏ tiền ra thuê khách sạn cho những người này với cái giá đâu 200 mấy 300 đồng một đêm nhé. Và họ đã và có rất nhiều người coi như di dân bất hợp pháp họ đang ở New York để mà chờ xin tị nạn.
và các
Thì
cái
ngay
khách
lúc này
sạn mà nhận di dân bất hợp pháp lúc này cũng đã hết chỗ luôn rồi, cũng đã báo động là
hết
không còn
chỗ
chỗ
luôn.
để nhận nữa. Những
Đúng
cái
rồi.
đoàn người
Và
mà
tù di
từ
trú thì coi như
Florida với
là cái hệ thống tù di trú thì coi như đang bị quá tải, tại vì không đủ. Tại vì quý vị biết Khanh và chị Trà My có nói rất là nhiều lần, tù di trú không phải là federal nhưng mà lại là contractor, có nghĩa là người được chính phủ Mỹ thuê để mà chạy những cái tù này thôi. Và những cái tù này là có những cái cơ sở, những cái công ty này họ tạo ra để họ chạy, chứ không phải là những cái tù này là thuộc về Mỹ, mà coi như là thuộc về người làm trong Mỹ thôi. Nên vì vậy họ không có đủ cơ sở để mà họ chứa hết những cái người vào Mỹ bất hợp pháp được ngay lúc này.
Tức ý anh nói rằng là những cái hệ thống tù di trú phần lớn là được hợp đồng cho tư nhân chứ không phải là do chính phủ liên bang quản lý. Thưa anh, cái tình trạng mà di dân hiện bây giờ đã quá ứ động bên trong cho nên là họ muốn làm những cái lá chắn là chặn từ bên ngoài, muốn xin xỏ giấy tờ gì điền ở ngoài trước, khi nào tới giờ tới ngày thì tôi vô đây thì tôi mới xử lý cho quý vị, thụ lý từ từ. Thì cái đó nó cũng một phần để hạn chế được cái sự gọi là căng thẳng ở cái đường biên giới hiện lúc này, nhất là ở tiểu bang Texas. Đó là lý do mà Texas rồi Florida họ cứ thấy có di dân bất hợp pháp mà trót lọt vào lãnh thổ của họ là họ đẩy ngược lên thủ đô DC và đẩy lên cho New York, là vì họ nói rằng là những nơi này là những nơi mà dung chứa di dân bất hợp pháp thì quý vị xử đi chứ tôi không xử. Thành ra là đẩy lên tới đây thì bây giờ những cái khách sạn mà được dùng tiền của chính phủ để mà thuê cho di dân ở tạm cũng không còn chỗ nữa. Thì thưa luật sư Khanh, giữa hai cái chính sách, một là bây giờ như anh nói trở lại cái điều khoản luật số 8, bỏ cái số 42 trở lại số 8 là vào được nước Mỹ thì được xét cho cơ hội là xin tị nạn bằng cách là chờ ra tòa, nhốt chờ ra tòa, hoặc là nếu mà nhốt mà quý vị có điều kiện xin được tại ngoại thì cũng tại ngoại chờ ra tòa. Và cái chuyện là phải chờ ở ngoài biên giới Mỹ rồi mới được ra tòa. Thì hiện bây giờ cái nào sẽ được áp dụng trước?
À, thì thực tế cả hai sẽ được áp dụng cùng lúc. Tại vì quý vị biết á, cho dù quý vị bên Mỹ có bao nhiêu lá chắn đi thì sẽ có người trót lọt qua biên giới trong thời gian này. Nên vì vậy không có phải cái kế hoạch nào cũng là coi như hoàn hảo cả. Nên vì vậy sẽ có người sẽ có những người bị cái lá chắn này nó cản ở ngoài, nhưng sẽ có người lọt vào và bị bên hải quan Mỹ hoặc di trú Mỹ hoặc là bên cảnh sát bên Mỹ họ bắt lại và họ đẩy qua tù di trú, và có sẽ có người họ lọt mà không bị bắt. Nên vì vậy, nhưng mà cái mà vấn đề mình đang nói á, là hai cái hệ thống, có nghĩa rằng là những cái lá chắn này trước đã, và cái Title A có nghĩa rằng là vào Mỹ và được bắt và bỏ vào tù Mỹ á, thì sẽ sàng lọc một con số rất là lớn của những người mà vào Mỹ bất hợp pháp hoặc là họ muốn vào Mỹ ở xin tị
Như vậy là
nạn.
áp
Nhưng mà
dụng song hành cả hai phương thức.
họ áp dụng song hành cả hai, và ông ngài Biden thì đã nói rằng là ngài phải áp dụng cái này liền, tại vì nếu mà không áp dụng cái này liền thì bên hải quan Mỹ và sẽ không có chịu nổi cái influx, có nghĩa là cái con số người vào Mỹ, biên giới quá lớn, họ không có thủ lý được, và họ sẽ có như cái sơ hở để mà coi như những cái họ không đủ nhân lực nữa để mà coi như cái để mà kè canh cái biên giới hoàn toàn. Nên vì vậy sẽ có rất nhiều người lọt vào bất hợp pháp nếu mà không có vài cái lá chắn và xong coi như là dùng hai cái hệ thống này cùng lúc.
Vì cái cơn đại hồng thủy, cái cơn gọi là tsunami đó, sóng thần về di dân bất hợp pháp
Sóng
hiện
thần
bây giờ
của
nó
những
quá
người
lớn.
di dân.
Thưa anh, mới đây cũng cách đây vài ngày thì Tổng thống Biden có đồng ý, có đạt được cái sự thỏa thuận với lại Tổng thống Mexico về cái chuyện là Mexico chịu nhận những người di dân bất hợp pháp, giữ họ ở đó, cầm chân họ ở đó để cho họ đừng có tràn vào nước Mỹ đó. Thì trong đó có liệt kê ra có bốn quốc gia mà di dân xuất phát từ đó thì Mexico sẽ nhận, còn những quốc gia khác thì sao? Xin anh có thể phân tích chi tiết.
Bên bốn quốc gia đó là nó sẽ thông thường nó nằm bên Latin American, thì thực
Tôi
tế
nghĩ
ra
là
là
hình có Honduras.
thì không Honduras, Ecuador, Guatemala và một nước nào nó quên quên mất rồi, nhưng mà đối với cái
Ecuador.
Ecuador, Honduras, Guatemala và một tự nhiên cái đầu óc con suy nghĩ không ra,
Bốn nước ở
nhưng mà
châu Mỹ
đối với
Latin.
đối với cái thỏa thuận này thì thực tế ra rằng là không phải là ai ở trong bốn nước này xin ở bên Mỹ thì Mỹ sẽ chấp thuận cái hồ sơ của họ. Họ chỉ nhận cái hồ sơ, họ sẽ tự họ xét duyệt và họ có cơ hội và họ có khả thi để họ từ chối những hồ sơ này. Và những người này một khi đã bị những cái hồ sơ này từ chối đó thì họ sẽ quay qua Mỹ để họ xin tị nạn. Thì giống như Khanh đã nói ngay lúc nãy thì Ngài Biden đang muốn những cái người dân đi di cư qua Mỹ này phải xin tị nạn với một nước thứ ba trước đã, trước khi đặt chân vào Mỹ. Nhưng mà thực tế cái này nó chỉ làm chậm cái bước đi của họ thôi, bởi vì cái mục đích cuối cùng của những người này không phải là Mỹ. Tại họ đã ở Mỹ rồi, họ đã ở Mỹ, họ đợi để vượt vào cái biên giới Mỹ rất là lâu rồi. Nhưng cái mục đích cuối cùng của họ vẫn là qua biên giới Mỹ thôi. Và cái bắt họ xin tị nạn bên Mỹ chỉ là một cái nghi thức một cái hành trình mà họ cần phải vượt qua nữa thôi. Và còn những cái người nào khác nữa ngoài bốn nước đó đó mà vào tới Mỹ thì một lần nữa họ không cần thiết phải xin tị nạn với bên Mỹ, nhưng mà họ cần phải qua cái chương trình của ngài Biden đưa ra, có nghĩa là phải qua cái thông tin của cái app mà cần, tự nhiên cần cũng chút nữa cần sẽ cần có thể đưa quý vị cái thông tin cái app đó cho quý vị sau, hoặc là họ có thể làm việc với những cái trụ sở mà bên chính phủ Mỹ đã mở với bên Mỹ để mà coi như thành hoàn thành cái hồ sơ xin tị nạn của họ trước khi họ có thể xin tị nạn với di trú Mỹ. Còn nếu
Như
mà
vậy
họ
là
vẫn muốn
bốn
thực
cái
sự
nước
là
mà Mexico chịu nhận đó là bốn cái nước đó là theo cái nguyên tắc thỏa thuận là Mexico sẽ chịu xét duyệt hồ sơ để cho họ tị nạn ở Mexico hay không, là tùy cái đó là tùy.
Nicaragua, Nicaragua, anh nhớ rồi, Nicaragua, Ecuador, Guatemala and Honduras, bốn bốn nước đó.
Còn ngoài bốn nước đó thì những cái di dân còn lại thì sẽ được xét theo cái kiểu như trước đây mình nói là trở lại như thời mà tiền COVID ha. Như vậy thì số phận của di dân tới chung tụ chung lại là có thêm nhiều cơ hội để xin tị nạn không bị trả về ngay lập tức do cái luật áp dụng COVID nữa, nhưng mà ngược lại thì chính phủ Mỹ cũng tìm nhiều cách để đối phó, để cản chân họ, để kéo dài cái thời gian mà họ ở bên ngoài nước Mỹ, hoặc là kéo dài cái thời gian để nước Mỹ có thể đối phó với cái tình trạng ứ động bên trong cái đã. Thì trong cái sự đối phó đó thì 1.500 lính hiện dịch được tiếp sức ngay lúc này tại biên giới phía nam ở Mexico đó để nhằm mục đích gì thưa anh? Có phải nghe tiếng lính thì nghe tới súng ống, tại vì quân đội Mỹ thì trước tới nay theo luật là không có được quyền can dự vào những cái công việc dân sự mà chỉ là quân sự thôi. Thế thì 1.500 lính hiện dịch này tới biên giới, cái nhiệm vụ chính cụ thể của họ là gì?
Cái nhiệm vụ chính cụ thể của họ là hỗ trợ những cái người nhân viên hải quan và những cái
Lính
phần
biên
phần
phòng.
biết lính biên phòng đó, để mà coi như là những cái không có cho nó quá loạn, chứ những cái người lính này họ sẽ không có quyền để mà bắt giữ ai cả, họ chỉ là coi như đóng cái vai trò hỗ trợ trong cái quá trình mà coi như là đừng có để nó quá loạn thôi.
Tức là giữ gìn trật tự, cản trở cái sự náo loạn thôi, chứ không họ không tới đó để bắt bớ, nhốt vào trại tập trung của di dân, cái đó là khâu phận sự của bên di trú phải không ạ?
À, đúng rồi chị.
Như vậy là sẽ có tổng cộng là 2.500 cộng với 1.500 là 4.000
4.000.
lực lượng chức năng bảo vệ cái biên giới phía
Và
nam của Mỹ.
cái thông tin thêm nữa là những cái 1.500 người lính này họ sẽ được deploy 90 ngày thôi. Có nghĩa là được mà trong vòng 3 tháng thôi. Chứ họ không có, ngay cái lúc này cái deployment order là 90 ngày. Có nghĩa rằng là bắt đầu họ vào họ ở 3 tháng, rồi sau 3 tháng nếu mà bên Mỹ cần thêm hoặc là bớt như thế nào trong thời gian kế tiếp thì họ sẽ chỉnh lại.
Đối với những người xin tị nạn thì có cái điều luật hoặc chính sách nào mới trong lúc này, giữa những cái thay đổi đó thì có cái gì mới hơn nữa đối với họ không anh?
À, về cái vấn đề những người vào Mỹ hả chị hay là sao?
Những người mà xin tị nạn và tới Mỹ để xin tị nạn đó thì họ phải trải qua y chang như những gì trước đây, hay là có cái gì mới hơn thay đổi trong những cái sự thay đổi lúc này không?
Cũng y chang như trước đây, không có thay đổi gì cả, trước cái thời gian COVID y hệt như vậy.
Và cái thời gian chờ đợi thì chắc chắn sẽ lâu dài hơn phải không ạ?
Thời gian chờ đợi thì chắc chắn sẽ lâu dài hơn, cho dù ngay lúc này cái số người, cái số quan tòa di trú được tăng trong cái thời gian vừa qua, bây giờ 260 mấy, gần 270 quan tòa rồi, nhưng mà vẫn không đủ, bởi vì quý vị cứ nghĩ ngay lúc này là có hơn gần hơn hơn 1,5 triệu hồ sơ đang bị tồn đọng ở với quan tòa di trú, và giống như nãy Khanh nói, từ tháng 3 2020 tới tháng 9 2012 thì bên hải quan Mỹ đã đẩy ngược lại 2,3 triệu người, 2,3 triệu người nhé. Mà nếu bây giờ mà mở cái thay đổi 42 là bị cắt đứt nữa thì quý vị nghĩ 2,3 triệu người này họ sẽ làm gì? Nó quay ngược lại tiếp. Thì nên vì vậy cái hệ thống tòa di trú không có khả thi để mà xử lý hết những hồ sơ này, và nếu họ có xử lý thì nó sẽ kéo dài coi như có thể hơn 10 năm, 12 năm, từ lúc ví dụ một người họ bị bắt trục xuất tới lúc họ có cái ngày cải của họ cuối cùng, có thể kéo 10 tới 12 năm sau. Thì có nghĩa trong thời gian đó, một đó là họ đã lọt vào nước Mỹ rồi thì họ có thể sống bên Mỹ, còn nếu mà họ không lọt vào nước Mỹ, họ đang đợi ở ngoài, có rất nhiều người người ta có hai xu hướng thôi. Một là họ nản, còn không xin tị nạn nữa, Bậc hai họ nói tôi không care nữa, bây giờ tôi sẽ tìm mọi cách để tôi vượt qua biên giới, có nghĩa rằng là cho dù quý vị đang có hồ sơ tôi vẫn thử đi thử thử coi tôi bị bắt hay không. Thì tới lúc đó là cái vấn đề di dân bất hợp pháp vào từ Mỹ và Mẹ sẽ là coi như là rất là loạn luôn,
Đó là những cái kịch
loạn
bản có thể trông thấy từ lúc này, dạ, khi mà cái điều luật 42 sắp được dỡ bỏ và cái làn sóng di dân hiện bây giờ nó đen nghịch, đông đúc chật cứng ở cái biên giới giữa hai nước, đặc biệt là phía bên Mexico nó có những cái trại giam giữ di dân tạm thời đó, thì họ cũng loạn từ trong những cái trại đó, họ đã đốt trại rồi, quý vị cũng nghe tin tức gần đây, và họ đã không đồng ý là bị nhốt ở đó, không muốn tràn vào nước Mỹ. Nhốt ở Mỹ thì được không sao, nhưng mà nhốt ở Mexico họ không chịu. Đó là cái tình hình căng thẳng khiến cho rất nhiều người, như anh nói, nản trở về cũng có. Nản trở về thì phần lớn là ở cái thời đại dịch Covid ấy, tại vì chờ lâu quá không thấy giúp ích gì hết. Nhưng mà bây giờ có thêm tia hy vọng thì chắc chắn là không phải nản trở về mà họ tính con đường khác. Rất nhiều trong số này đã tính từ rời từ phía Nam đi qua phía Bắc.
chị cho anh chỉnh sửa lại cái bốn cái nước, không phải là bốn cái nước anh nói, không phải là Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Honduras, mà nó là Venezuela, Haiti, Nicaragua nằm trong đó và Cuba là cái nước cuối cùng. Và bên Mỹ sẽ nhận đâu cỡ 30.000 người mỗi tháng từ những nước này, từ bốn nước này nhé: Venezuela, Haiti, Nicaragua và Cuba.
Mỹ đồng ý nhận nhưng mà chưa chắc là những người này có chịu ở lại Mexico hay không nữa. Dạ, cho nên là mình đang nói là cái làn sóng này nó cũng bắt đầu nó hướng tới phía Bắc. Thì từ phía Nam là giáp với Mexico thì họ hướng tới phía Bắc, tức là biên giới Canada với Mỹ. Thì anh có những cập nhật nào từ cái đường biên giới phía Bắc đó lúc này? Chính sách có thay đổi, luật lệ có thay đổi, nhân lực có thay đổi như thế nào chăng?
Chính sách thì cái thái độ 42 nó áp dụng cho tất cả biên giới Mỹ và Mẹ, Mỹ cho dù nó là Mỹ và Mẹ hoặc là Mỹ và Canada hoặc là từ đường biển hay như thế nào, nó áp dụng cho tất cả mọi cái xu hướng, mọi cái nguồn vào nước Mỹ. Thì trong cái thời gian vừa qua giữa Canada và Mỹ, quý vị cũng biết rằng có nhiều người ta lợi dụng cái biên giới Canada và Mỹ để họ vượt qua Mỹ, và họ cũng đã được bên hải quan Mỹ đẩy ngược họ lại và không bắt họ. Thì ngay lúc này thì một khi thái độ 42 hết, có nghĩa là ngày 11 tháng 5 á, thì những người nào mà qua biên giới Bắc Mỹ hoặc là Nam Mỹ như thế nào sẽ bị bắt hết, và nếu họ bị không bị bắt thì coi như họ phải quay qua cái quá trình của ngài Biden đưa ra. Luật lệ thì không thay đổi gì cả, chỉ là cái thay đổi về bắt và đẩy ngược họ lại liền hay là bắt và giam họ để mà cho họ có cái ngày trước mặt quan tòa thôi. Còn luật di trú thì vẫn y hệt như vậy, không thay đổi.
Gần đây có cái sự thỏa thuận giữa Tổng thống Biden với lại Thủ tướng Trudeau của Canada về việc di dân đó. Dạ, chị cũng xin anh nhắc lại, trong những cái thay đổi này thì cái đó cũng là cái sự cập nhật mới nhất. Bây giờ nếu mà bên Mỹ mà bắt di dân bất hợp pháp từ Canada vào nước Mỹ đó thì Mỹ có thể làm gì?
Nếu mà bên Mỹ có bắt được di dân trước đây á, là Mỹ nếu mà họ bắt di dân từ những cái chốt chính thôi thì họ có thể họ quay ngược lại cho bên Canada. Nhưng mà bây giờ nếu mà Mỹ bắt bất kỳ ở đâu ở biên giới giữa Mỹ và Canada thì Mỹ vẫn có thể quay ngược những người đó về lại cho Canada,
Và
thay vì
Canada đã
những
đồng
chốt
ý.
và Canada đồng ý với cái sự
Thay
thỏa
đổi
thuận
này.
đó rồi.
Dạ, vâng. Tức là những cái cửa khẩu phụ trước nay không có tính tới, bây giờ tính luôn cả cửa khẩu chính lẫn cửa khẩu phụ. Hễ Mỹ mà bắt được thì
Hoặc
đẩy
là
về Canada.
những nơi
Dạ.
không có cửa khẩu nữa, những nơi không có cửa khẩu mà họ muốn đi bộ qua biên giới và nếu mà bị bắt thì cũng có thể quay ngược lại.
Dạ. Và như vậy thì để trao đổi ngược lại với cái sự thỏa thuận của Canada thì Mỹ sẽ phải thỏa hiệp như thế nào?
Mỹ sẽ quên mất rồi chị. Cái này là Mỹ sẽ hình như là Mỹ sẽ nhận lại cái con số người mà đã vượt qua bên Canada rồi đó, hình như 20 mấy 30.000 người phải. Cái này khanh tưởng quân.
Ngay lúc này thì bên kỹ thuật báo là Trà My bị mất hình, xin quý vị vui lòng đợi một chút xíu để khắc phục cái trở ngại này một chút xíu. Trà My cũng không hiểu tại sao bị mất hình, nhờ ban kỹ thuật vui lòng thử lại giúp Trà My được không ạ?
Thì bên Mỹ đồng ý là sẽ nhận lại những cái người mà họ đã vượt qua Canada để mà họ xin tị nạn bên Canada. Thì như cái con số đó hình như nhớ không sai cỡ 20 25 ngàn người gì đó. Thì để mà có cái sự trao đổi đó thì Canada sẽ, nếu mà Mỹ bắt được những người nào mà qua biên giới Canada và Mỹ bất kỳ ở địa điểm nào thì có thể quay ngược lại những người đó về Canada.
Thưa quý vị, đó là những cái cập nhật mới nhất về tình hình biên giới phía Nam và phía Bắc của Mỹ trong lúc này, giữa lúc mà có những cái sự thay đổi về chính sách do đại dịch COVID đã xong và bây giờ sẽ trở lại với tình trạng nguyên cũ trước khi COVID, thì cái đó trở lại những cái quy định trước đây về di trú. Và vì cái sự thay đổi này đó, nó xảy ra giữa cái lúc mà di dân quá nhiều, quá ồ ạt, cho nên là sẽ có những cái cách đối phó mà chính phủ Mỹ đang dựng lên những cái lá chắn ở khắp nơi, kể cả ở phía Nam lẫn phía Bắc. Và chúng tôi vừa trình bày cho quý vị đó là những cái thay đổi mới nhất, những cập nhật mới nhất. Nó sẽ thay đổi từng ngày, mong quý vị theo dõi chương trình thường xuyên, chúng tôi sẽ cập nhật về tình hình di trú Hoa Kỳ. Tại vì mình thấy là những cái sự mà thay đổi này đó, nó có ảnh hưởng tới tất cả mọi cái khâu ngóc ngách trong cái cả một cái bộ máy hệ thống di trú của Mỹ, chứ không phải là chỉ ở những cái đường biên giới đó thôi. Tại vì khi mà bộ máy di trú của Mỹ nó quá tải đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những khâu duyệt xét di trú ở các nơi khác nữa. Thì đó là cái sự ảnh hưởng di truyền mà quý vị theo dõi chương trình thường xuyên, quý vị sẽ được cập nhật thông tin mới nhất. Bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần trả lời mình câu hỏi của quý khán thính giả đó, thì Trà Vy cũng xin hỏi luật sư Khanh, với cái tình hình biên giới mà mình đang nói là nó đang náo động, nó đang căng thẳng nhất ở Mexico với Mỹ đó, thì cái số di dân gốc Việt hiện bây giờ nó có khác biệt gì so với trước đây hay không? Có cái sự hiện diện của di dân gốc Việt ít nhiều tăng giảm ra sao không?
Cái số này không được thống kê chị, nhưng mà thực tế ra rằng là sẽ có, nhưng mà nó không có nhiều đâu. Và cái số người di dân mà từ Việt Nam mà đi qua không được thống kê, tại vì bây giờ phần lớn họ cứ nói là từ Nam Mỹ đi thôi,
Là vì cái số di dân gốc Nam Mỹ đó,
không
của
có
Mỹ
nhiều.
đó, quá áp đảo đi, thành ra những cái thành phần nhỏ nhỏ
Còn
người ta
về
không
người Việt
có.
Nam mình thì đi ít, nhưng mà họ có nói là có một cái uptick, có nghĩa là nó có một cái sự tăng trưởng, nhưng mà họ chưa có thống kê là bao nhiêu, bởi vì thực tế ngay lúc này họ cũng không có biết được là có bao nhiêu người Việt Nam đang ở ngoài biên giới Mỹ và Mỹ đang định xin vào Mỹ, bởi vì họ không có đưa người qua đó thì họ coi, nhưng họ có thấy rằng là có một cái uptick, có nghĩa là đang có một cái sự tăng trưởng trong đó, bao gồm người Trung Quốc nữa chứ không phải Việt Nam. Trung Quốc thì có tăng trưởng rất là nhiều, còn người Việt Nam cũng có, nhưng mà nó không có nhiều bằng Trung Quốc ngay lúc này.
Cái sự tăng trưởng này nó không chỉ là Việt Nam mà nó ở chung ở cái gốc Á đó, thì có luôn có sự xuất hiện nhiều hơn của các di dân gốc Á, trong đó có Trung Quốc, có Việt Nam nữa. Việt Nam thì chưa có thống kê, chứ còn cái sự hiện diện của di dân gốc Trung Quốc, gốc Hoa đó, thì đã thấy báo đài truyền thông đã bắt đầu để ý tới, tại vì nó bắt đầu gọi là nổi bật. Rất là nhiều những luật sư di trú ở Mỹ đã bắt đầu tiếp nhận những hồ sơ người tị nạn từ Trung Quốc qua cái con đường biên giới giữa Mỹ với lại Mexico đó. Họ đi rất là khó khăn, gian nan cực khổ, đi đường vòng, đi từ Trung Quốc mà qua được tới biên giới Mexico đó thì rất là khó khăn, đi qua bao nhiêu là nước, đi đường bộ, đường không, đường thủy, đủ kiểu để cuối
Trung
cùng đi
Quốc
tới
thông
biên
thường
giới.
đó, có thể xin visa vào Mỹ, những người nào mà có thể xin visa vào Mỹ cũng giống như Việt Nam thôi, những người Việt Nam nào có thể xin visa vào Mỹ thì con đường qua đi của họ sẽ rất là dễ. Còn ngoài ra nếu mà họ không xin vào Mỹ được thì nó sẽ khó, bởi vì từ Trung Quốc á, phải bắt đầu từ Trung Quốc xong qua Hồng Kông, Hồng Kông qua Thái Lan, Thái Lan qua Cuba, Cuba xong đi quay ngược về lên trên, đi qua cái khe và
Từ
đi
châu
từ
Mỹ
Nam Mỹ tới Mỹ.
Latin,
Đó là cái
Latin
con
America.
đường đi của Trung Quốc, tại vì quý vị biết là về trong thời gian vừa qua Trung Quốc cũng khó để mà xuất ra khỏi nước của họ nữa, những người dân họ không có đi đi rời khỏi được nước của họ, nên là phải kiếm đường đi Hồng Kông, từ đó họ mới bắt qua Thái Lan, mới bắt qua bên Cuba. Thì cái con đường đi đó là trong thời gian vừa qua là được rầm rộ bởi vì người Trung Quốc, nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã mở đường trở lại rồi thì có thể là nó sẽ dễ hơn nếu mà bay qua Mỹ trực tiếp. Còn người Việt Nam mình thì cũng như vậy thôi, nếu
Mà
mà
nếu
bay qua
dễ
Mỹ
hơn thì
trực
con số
tiếp.
nó sẽ cao hơn nữa, phải không anh?
Dạ đúng rồi, nếu mà dễ hơn mà xin visa qua Mỹ dễ thì có thể bay qua Mỹ, hoặc là ví dụ bay qua Canada cũng vậy. Bay qua Canada xong có đi qua những cái chốt chính hay như thế nào đó. Còn người Việt Nam của mình thông thường thì sẽ từ Việt Nam bay qua Cuba, từ Cuba xong đi dội ngược là đi là ngược dòng nước để đi lên tới Nam Mỹ, từ Nam Mỹ xong bắt đầu đi qua tới Mỹ để mà vào Mỹ.
Và những cái con đường đó nó rất là khắc khổ, là vì nó phải qua những cái tay buôn người. Thành ra những ai mà chọn những con đường đó, tức là đã đánh liều mạng sống của mình rồi, một cái sự liều lĩnh, liều mạng đó quý vị, chứ còn không có
Và
dễ.
nó bao gồm mấy ngày đi đường lận chứ không phải một hai ngày đâu. Tại vì nước Mỹ cũng là một nước rất là lớn, mà để mà đi qua nguyên cái Nam Mỹ và tứ Mỹ nữa thì cũng là bao cả tuần luôn á, nếu mà đi nhanh còn cả tuần đường xe
Vì
hay như thế
vậy
nào.
hầu hết người tị nạn Việt Nam muốn xin tị nạn Mỹ thì họ xin ở cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan, họ tìm cách qua Thái Lan để xin ở đó bằng bằng cái con đường đó một cách chính thức và an toàn hơn và gần hơn, dễ hơn, chứ còn ít ai dám liều mạng đi một con đường vòng xa xôi tới biên giới Mexico với Mỹ lắm, tại vì nó sẽ qua rất là nhiều đường dây buôn người. Những luật sư di trú ở đây đó, họ đã tiếp xúc với những người di dân từ Trung Quốc á. Những người đó kể lại là họ đã qua tay rất là nhiều đường dây buôn người, đi đường bộ, đi xe bus từ đây tới đó cũng qua bao nhiêu đường dây, mỗi một đường dây bao nhiêu tiền bạc và cũng rủi ro mạng sống rất là nhiều. Thành ra mà những người đó thì mang theo kinh thánh vì họ nói rằng họ chạy nạn vì tự do tôn giáo, họ không được phép tự do hành đạo trong nước. Thành ra họ mang cái cuốn kinh thánh đó đi với cái niềm tin là được tới Mỹ để được tự do, trong đó có tự do tôn giáo. Thì những cái câu chuyện đã được ghi nhận lại qua truyền thông quốc tế cho thấy là nước Mỹ, biên giới Mỹ vẫn là một cái vùng đất đầy hứa hẹn, đầy thu hút đối với di dân khắp nơi
Vùng
trên
đất
thế giới.
xanh, nó là vùng đất xanh mà tất cả mọi người đều muốn hiến hướng về.
Và cái sự thu hút này không chỉ là di dân trên cả thế giới mà cả trong đó có rất nhiều di dân bất hợp pháp, và con đường bất hợp pháp thì phải trả giá rất là đắt. Nếu mà quý vị không phải trả giá về tính mạng, về tiền bạc vào những tay buôn người thì quý vị cũng phải trả giá về những cái thời gian mà quý vị phải chịu dưới tù di trú hoặc là cái thời gian chờ đợi để có được một cái tình trạng hợp pháp tại Mỹ rất là nhiều khê. Thành ra đó là những cái điều mà cẩn thận lưu ý khi mà chọn cái con đường di dân bất hợp pháp này. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Bây giờ còn thời gian còn lại xin trả lời cho những người đang có những cái thắc mắc về di trú mà Trà My tin tưởng là phần đông là những con đường di trú hợp pháp. Xin hỏi câu hỏi của Thái Văn, tôi có thẻ xanh 10 năm, tôi về Việt Nam 11 tháng quay lại Mỹ có ảnh hưởng gì không luật sư Khanh?
Nếu mà quý vị đi quá 6 tháng thì lúc mà quý vị quay lại Mỹ thì Mỹ sẽ coi như là quý vị đang xin quay về lại Mỹ. Và nếu mà trong cái lịch sử của quý vị có những tiền án hình sự hoặc là như thế nào đó thì tới lúc đó Mỹ họ bên hải quan có thể bắt quý vị và đòi trục xuất quý vị. Còn nếu mà tiền án của quý vị không có gì cả và thì thực tế ra là quý vị vào thì cũng không sao đâu. Nhưng mà nhớ nhé, một khi mình đã rời một mình là người có thẻ xanh đó, mình rời khỏi nước Mỹ hơn 6 tháng thì lúc mình quay trở về lại Mỹ, hải quan sẽ nói là mình đang xin trở về lại Mỹ. Cái từ xin ở đây có nghĩa rằng là nếu mình có bất kỳ lý do gì, hải quan có thể nói không cho trở lại Mỹ và bắt trục xuất mình.
Câu hỏi của Dũng Andy diễn F2A, ngày ưu tiên là 20 tháng 4 2019, bảo lãnh vợ đang làm 6 bước, có khả năng phỏng vấn và đi trong năm 23 này không thưa luật sư?
Dạ không, nếu mà quý vị vẫn đang làm 6 bước thì không không có cơ hội đi năm nay đâu.
Thảo Phạm xin hỏi F2A cũng ngày ưu tiên là tháng 8 năm 2020, CP là ngày gì ha, tháng 2 2022, vậy thì khi nào được nhận thư phỏng vấn?
Nếu mà quý vị đã làm xong với bên trung tâm thị thực hết rồi và quý vị nói từ tháng 2 năm 2023 này á thì Khanh nghĩ là sẽ tới năm tới quý vị mới có ngày phỏng vấn.
CP tháng 2 năm ngoái thưa luật sư Khanh.
Consular process có nghĩa là đã làm xong với, và nếu mà đã xong năm ngoái thì Khanh cũng nghĩ là quý vị phải đợi tới năm tới, tại vì những cái bên lãnh sự họ đang rất là chậm với những cái hồ sơ F2A, F2B này.
Xin hỏi câu hỏi của Hoàng Quân, sắp đi phỏng vấn với lãnh sự quán có cần làm lại 864 hay không? Nghe nói không làm lại sẽ ăn giấy xanh bổ sung.
Nếu mà quý vị đã có cái 864 rồi thì quý vị không có cần phải làm lại, nhưng mà quý vị cần phải lấy cái giấy khai thuế mới của cái người làm đơn bảo trợ tài chính của quý vị và quý vị bổ sung vào. 864 mới thì không cần thiết, nhưng mà cái giấy khai thuế mới thì cần.
Nguyễn Phạm Gia Bảo xin hỏi mẹ có hồ sơ F4, ngày ưu tiên 23 tháng 3 2007, ngày chấp thuận tháng 25 tháng 2 2010, em thì sinh ngày 27 tháng 9 97, mẹ em mới nhận hồ sơ phỏng vấn 1 tháng 6 23 trên thư mời, ở lộn chắc là
97 thì
6
quý vị
tháng
sẽ
1
không đi được đâu. 97 thì chắc chắn quý vị đi không được, bởi vì năm nay quý vị 26 tuổi rồi. Và cái thời gian sở di trú và duyệt hồ sơ là có 2 năm mấy, 3 năm mà. 26 trừ 3 là 23, cho nhiều nhất là 22 đi. Quý vị vẫn quá 21 tuổi, quý vị đi không được đâu.
vì cái vị này nói rằng trên thư mời có tên của em thì em có được đi không?
Nghĩa lý gì? Dùng
Có
luật
tên.
trừ tuổi quý vị cũng sao? Quá thừa tuổi rồi quý vị đi không được.
Nộp N400 thi quốc tịch có cần nộp 3 năm thuế không? Luật sư nghe nói không nộp không cho phỏng vấn quốc tịch, có đúng không?
không?
Thông thường kênh làm giấy quốc tịch kênh không có cần nộp 3 năm thuế. Quý vị cần chỉ chứng minh là quý vị đang ở cái nơi quý vị chỉ cần chứng minh là quý vị đã ở cái địa điểm mà quý vị đang khai 90 ngày thôi, có nghĩa là 3 tháng quý vị không có cần phải đẩy khai thuế 3 năm. Nếu mà quý vị nhập tịch theo cái dạng bình thường, có nghĩa là có thẻ xanh 5 năm rồi xin nhập tịch. Còn nếu mà quý vị nhập tịch theo dạng có cưới người có quốc tịch này nọ thì just có thể là phải nộp giấy khai thuế để mà chứng minh là quý vị vẫn sống chung với cái người mà bảo lãnh quý vị. Còn nếu mà quý vị nhập nhập tịch theo cái giống như anh nói có thẻ xanh 5 năm rồi, không cần thiết phải nộp 3 năm thuế.
Tôi thẻ xanh bảo lãnh công dưới 21 tuổi, tới hôm nay 15 tháng chưa thấy chấp thuận. Cho tôi hỏi diện của công tôi bây giờ thời gian bao lâu thì mới được chấp thuận?
Sở di trú họ sẽ thông thường dùng gần 2 năm, 2 năm rưỡi để họ chấp thuận cái đơn I-130 cho những người thường trú nhân bảo lãnh con cái của họ hoặc là vợ chồng của họ.
Oanh Lê xin hỏi là tôi có thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi, nộp hồ sơ tháng 12 2018, làm 6 bước tháng 6 2022, vậy chừng nào được phỏng vấn?
Nếu mà quý vị mới xong cái consular process từ tháng 6 2022 thì giống như Khanh nói, đợi chắc có thể tới năm tới mới có ngày phỏng vấn.
Thì diện CR1 có PD, tức là có ngày ưu tiên tháng 2 2023, đợi bao lâu đến bước tiếp theo? Bước tiếp theo là bước gì?
Cái ngày ưu tiên của quý vị quá mới, có nghĩa rằng quý vị đang phải đợi sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ quý vị. Chấp thuận xong quý vị sẽ làm với bên trung tâm thị thực. Chưa có ngày chấp thuận thì quý vị chưa làm với trung tâm thị thực được.
Câu hỏi liên quan tới chủ đề ngày hôm nay là những người tới Mỹ bất hợp pháp để xin tị nạn đó, thì cơ hội được nhận tị nạn cao thấp ra sao?
Cao thấp là tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị và tùy theo cái lý do quý vị muốn xin tị nạn như thế nào. Mình ở đây Khanh và chị Trà My có thể mở miệng rằng quý vị có thể đặt chân vào Mỹ và xin tị nạn, không đồng nghĩa là quý vị sẽ thắng được cái hồ sơ đó. Tại vì tị nạn ở đây là mình phải chứng minh được rằng là mình bị đàn áp bởi vì một trong cái năm cái khóa, cái từ khóa là dân tộc, sắc tộc, về đàn áp, về chính trị, về coi như cái
Tôn
đạo của mình
giáo.
hoặc tôn giáo như thế nào, hoặc là cái cuối cùng là mình là một thành viên trong những cái thể loại người đang bị đàn áp.
Tức là bị đàn áp về lý do sắc tộc, màu da, lý do chính trị, lý do tôn giáo, rồi lý do là mình thuộc một cái nhóm bị bức hiếp. Rồi cái thứ năm là gì, luật sư Khanh? Nãy giờ Trâm Ly liệt kê là
À,
bốn.
là mình dân tộc nè, sắc tộc nè,
Chính
chính trị
trị,
nè, và
tôn giáo.
đạo đạo nè. Và cái thứ năm là cái mình là một thành viên trong một cái nhóm người đang bị
Bị
đàn
bức
áp
hiếp.
và cái
Dạ.
nhóm người đó không có thể nào là thay đổi được.
Dạ, xin hỏi F4 tháng 6 2008 còn khoảng bao lâu nữa vậy luật sư?
Nếu mà F4 quý vị là tháng 6 2008 thì trước hết là quý vị phải đợi cái ngày ưu tiên nó trùng đó, có nghĩa là quý vị cần phải đợi gần 15, 16, 14 tháng nữa cái ngày ưu tiên nó mới trùng. Nên nếu mà Khanh tính, Khanh sẽ tính cho quý vị tới 2024, 2025 quý vị mới được đi.
Xin hỏi là người có thẻ xanh 10 năm đi Việt Nam trên 6 tháng có xin re-entry permit, vậy có hợp lệ trong trường hợp này không?
Nếu mà quý vị đã xin re-entry permit và quý vị đã lăn tay rồi thì quý vị mới rời khỏi nước Mỹ á. Và trong cái đơn xin re-entry permit thì quý vị có nói rằng nếu chấp thuận thì đẩy về bên lãnh sự quán bên Việt Nam thì cái đó ok. Và nếu mà quý vị xin re-entry permit xong và trước khi quý vị lăn tay quý vị rời khỏi Mỹ thì cái đó không ok, cái re-entry permit sẽ bị không có được chấp thuận đâu. Quý vị phải cân nhắc lại cái vấn đề đó.
Lisa Nguyễn xin hỏi, tôi nộp đơn từ tháng 8 2022, diện vợ chồng, xin hỏi khi nào thì mới được duyệt?
Chắc còn lâu, tại vì trước hết giống như Khanh nói, sở di trú họ phải duyệt cái đơn I-130 trước đã. Có thể họ sẽ dùng đâu cỡ 9 tháng tới 1 năm để họ duyệt cái đơn I-130. Sau đó thì phải làm với bên trung tâm thị thực, xong trung tâm thị thực mới có ngày phỏng vấn với bên lãnh sự được.
Thị Kim Chi Nguyễn, cha bảo lãnh con dưới 18 tuổi, trong lúc này có thay đổi gì không? Thưa luật sư, cha có quốc tịch rồi.
Dạ không, không thay đổi gì cả.
Tuấn Đinh Nguyễn, trên hồ sơ nhập tịch khi chuyển nhà có cần khai hay không? Cơ quan kiểm tra có xác minh hay không?
Nếu mà quý vị đã điền đơn xin nhập tịch rồi và quý vị đang đợi ngày phỏng vấn Thì một khi quý vị chuyển địa chỉ, quý vị nên cập nhập thông tin đó với bên sở di trú, bởi vì cái luật nói rằng là nếu mà quý vị đang có hồ sơ nào đang tồn đọng với sở di trú và quý vị di chuyển, quý vị phải báo cho họ bên sở di trú biết trong vòng 30 ngày. Nếu mà quý vị không thông báo cho họ biết mà họ gửi thư đi phỏng vấn cho quý vị về địa chỉ cũ và quý vị không nhận được thì cái đó không phải lỗi của sở di trú mà đó là lỗi quý vị.
À, xin hỏi 15 tháng 8 2023 hết visa thì xin visa. Tháng 10 tôi muốn qua Mỹ du lịch thì cho lời khuyên khi nào nên xin, nộp xin lại. Hiện bây giờ xin cấp lại thời gian chờ bao lâu ạ? À?
Nếu mà tháng 8 hết thì quý vị phải đợi sau khi nó hết quý vị mới xin được. Chứ quý vị muốn gia hạn trước khi nó hết thì cũng được, nhưng mà không có gia, thông thường sẽ đợi sau khi nó hết hoặc là trong vòng 2-3 tuần trước khi, một tháng trước khi nó hết hạn quý vị có thể xin gia hạn rồi. Và cái ngày phỏng vấn nó sẽ tùy, ở Hà Nội thì quý vị có thể đợi đâu cỡ 2 tuần, còn Sài Gòn cũng có thể 3 tuần tới 1 tháng.
Dạ, hoàn thành 6 bước tháng 11 năm ngoái, bao giờ được phỏng vấn, thưa luật sư?
Cái này nó sẽ tùy theo người bảo lãnh quý vị là ai. Nếu mà người bảo lãnh quý vị là người có thẻ xanh hoặc là quý vị là diện F1, F2, F1, F3, F4 thì cái ngày quý vị đợi
À,
phỏng vấn phải là
xin lỗi, à, người này mới bổ sung là F4, 27 tháng 7 2007, hoàn thành 6 bước tháng 6 2020, khi nào được phỏng
nếu
vấn?
mà quý vị là dạng F4 thì quý vị có thể đợi tới, có thể tới cuối năm nay hoặc đầu năm tới quý vị mới có ngày phỏng vấn.
Dạ, à, còn cái câu hỏi của người kia, à, Trầm My nhầm, hai người này khác nhau, tên khác nhau, à, cái hồ sơ hồi nãy là tên của Đình Thắng, để Trầm My xin lỗi là nhầm, tưởng đâu là một người, Đình Thắng là F2B, thưa luật sư Khanh.
F2B thì còn lâu, tại vì cái dạng người thường trú nhân bảo lãnh con cái dưới 18 tuổi hoặc con cái trên 18 tuổi hoặc vợ chồng thì đã xong với trung tâm thị thực rồi, có nhiều người ta đang đợi tới năm thứ 2 rồi họ chưa có ngày phỏng vấn. Nên cái
Hà
việc
Nguyễn, Hà Nguyễn, tôi có thẻ xanh diện EB3 nộp hồ sơ bảo lãnh chừng chồng I-824, ngày ưu tiên 824 là năm 2018, CP tháng 10 2021, xin hỏi khi nào được phỏng vấn?
Còn lâu quý vị ạ, bởi vì cái vấn đề rằng là quý vị vẫn là tính là người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng á, thì nó sẽ đợi 2 năm sau khi làm xong với, cỡ 2 năm, trong vòng 2 năm sau khi quý vị làm xong với bên trung tâm thì được.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Tuấn Đình, em đi học đại học khi nộp hồ sơ nhập quốc tịch có thể làm chung với cha mẹ hay không?
Nếu mà quý vị trên 21 tuổi rồi thì tôi xin lỗi, trên 18 tuổi rồi thì quý vị muốn nộp lúc nào cũng được, quý vị muốn nộp với bố mẹ quý vị cũng được luôn, nộp chung nộp riêng gì cũng được hết.
Câu hỏi này hơi thú vị, chắc là ai cũng thắc mắc đây. Quan trọng nhất khi chuẩn bị đi định cư Mỹ là chuẩn bị cái gì, thưa luật sư?
Quan trọng nhất hả? Tiền. Quý vị
Chuẩn bị
cần phải
tiền.
có tiền để mà chi trả cho cuộc sống của quý vị. Cái thứ hai là quý vị phải chuẩn bị cái tinh thần của quý vị, tại cuộc sống nó sẽ khác với Việt Nam, cái ngoại ngữ sẽ khác, cái cách sống sẽ khác và có thể quý vị sẽ thấy nó chán nản, nhưng mà vấn đề là mình sống một thời gian mới biết nó không phải như vậy.
Ban đầu ai cũng bị sốc á, tại vì sốc văn hóa, sốc môi trường, cái gì nó khác biệt với mình á, thì mình sẽ bị sốc một thời gian.
Văn hóa
Nhưng mà
và
sau,
môi trường, cái dự bị, cái quan trọng nhất là tiền.
cảm ơn luật sư Khanh, cái lời khuyên này là rất là hợp lý, rất là thực tế đó quý vị. Felix xin hỏi, tôi đang làm hồ sơ chuyển diện EB3, tôi đã lăn tay tháng 3 năm nay, vậy bao lâu tôi được duyệt?
Quý vị còn phải đợi lâu ạ, có thể là cuối năm nay hoặc là đầu năm tới.
Vivi nói luật sư Khanh giỏi thật, hướng dẫn mọi người hiểu rõ ràng thủ tục đi vào Mỹ một cách rõ ràng dễ hiểu. Cảm ơn bạn Vivi. Xin hỏi Nguyễn Tiến Khanh, mình đợi lăn tay 56 ngày rồi, chừng nào mới ra thẻ đi làm?
Thông thường á, là sau ngày lăn tay quý vị phải đợi cần 9 tháng mới có thể đi làm, nhưng mà trong cái thời gian này nhé, trong thời gian này là bắt đầu từ đầu năm, có nhiều lúc sở di trú họ duyệt rất là nhanh, có nhiều lúc họ duyệt trong vòng 2-3 tuần sau khi quý vị lăn tay là quý vị đã có rồi. Nhưng mà Khanh sẽ không có dùng cái này để Khanh nói, Khanh sẽ dùng với kinh nghiệm của Khanh đó, là trước giờ, trước khi sở di trú họ làm hàng loạt cái hồ sơ nhanh này, thì sau khi lăn tay cỡ 9 tháng mình mới có thể đi làm.
Em Nguyễn cho hỏi F2A hoàn tất tháng 12 2021, khi nào có thư phỏng vấn?
Quý vị nợ tháng 12 2021 và
21,
có thể cuối năm nay. quý vị sẽ có cuộc phỏng vấn.
IR5 có, quý vị chạy mất tiêu rồi. À, có thể bảo lãnh cho cha kế mẹ kế được không? Vì lúc đó đã bảo lãnh cha mẹ ruột rồi.
Cái từ cha kế mẹ kế này là như thế nào? Tại vì vấn đề rằng là quý vị đã bảo lãnh cha mẹ ruột rồi, có nghĩa rằng là quý vị không phải là con nuôi, bởi vì con nuôi thì không có thể bảo lãnh cha mẹ ruột được. Và cha kế mẹ kế đây, con không hiểu từ ngữ quý vị đang muốn xài như thế nào. Tại vì nếu không phải ruột là nuôi mà quý vị đã bảo lãnh cha mẹ ruột thì quý vị đâu có thể đã bảo lãnh cha mẹ nuôi, bởi vì nó không có nuôi khi đã có ruột.
Kế tức là không phải nuôi, anh Khanh ơi, kế tức nghĩa là tái giá tái hôn lần nữa đó, tức là thí dụ như mẹ ruột mà đi với bố dượng. Dạ.
Thì nếu xin lỗi, đầu óc mình hơi chậm tại hơi khuya rồi. Nếu mà đó là cái dạng kế, có nghĩa là bố ghẻ, bố dượng hoặc mẹ ghẻ đó, thì cái cuộc hôn nhân này phải xảy ra trước khi quý vị 18 tuổi thì quý vị mới có thể đứng ra bảo lãnh, và quý vị có thể bảo lãnh sau khi quý vị 21. Nhưng mà nếu mà cuộc hôn nhân này nó đã xảy ra sau khi quý vị đã quá cái 18 tuổi đó rồi thì không, quý vị không được bảo lãnh được.
Còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà luật sư Khanh cũng mới vừa nhắc nhở Trà My là đã quá khuya rồi. Giờ Hà Nội bây giờ là 12 giờ 13 phút, bước sang ngày 5 tháng 5, rất là giữa khuya về sáng rồi đó quý vị. Thật ra luật sư Khanh cũng mệt mỏi và cũng hơi buồn ngủ phải không ạ? Thì chắc những câu hỏi còn lại mình sẽ thức tới tuần sau phải không luật sư Khanh?
Dạ chị, giờ thì
Còn
tuần
cũng
sau được.
dạ còn cũng nhiều cho nên Trà My nếu mà hỏi thêm một hai câu nó cũng không có giải quyết được bao nhiêu hết trong cái số mà đang thể hiện ra trên màn hình. Mong quý vị hết sức thông cảm cho vì chương trình cũng đã quá dài, ở Việt Nam cũng đã quá khuya và chúng tôi cũng phải giữ lại để cầm chân quý vị để quý vị có thể trở lại thường xuyên hơn. Chứ nếu trả lời một lúc hết rồi thì quý vị không còn gì để lưu luyến. Chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị chờ đón trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Chương trình mỗi một tuần mang đến những thông tin mới nhất về di trú Mỹ và giải đáp tức thời những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ với sự cộng tác rất nhiệt tình, rất chu đáo của luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả. Quý vị cứ nhớ lời Khanh nói ngày hôm nay nhé, là trong thời gian kế tiếp bên Mỹ sẽ rất là loạn về vấn đề di trú. Bởi vì một khi Title 42 bị coi như là bị cho sa thải rồi đó, thì cái số lượng người vào của Mỹ rất là đông. Và tới lúc đó thì chương trình của mình sẽ có thể rất là hot, bởi vì chắc vài tuần, một hai tuần sẽ có thông tin mới về chính phủ Mỹ muốn làm như thế nào. Thì đó, thì cứ quý vị cứ cập nhật với chương trình với Thanh và chị Trà My mỗi tuần thôi.
Về cái tình hình nó đang căng thẳng như vậy cho nên nó sự thay đổi nó cũng sẽ rất là liên tục. Mong quý vị thường xuyên theo dõi chương trình nhé. Trong chương trình này ngay từ đầu mình đã nói là chuyện sắp có sự thay đổi vậy thì chuyện gì sắp xảy ra, tức là những kịch bản chúng ta có thể chờ đợi nhìn thấy trước mắt và trong những cái kịch bản đó nó sẽ có những cái sự thay đổi đúng sai như thế nào. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Trân trọng kính chào quý vị, kính chào luật sư Khanh.
Kính chào chị và kính chào quý vị. Hẹn quý vị tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.